Xin chào toàn thể hội thánh. Sáng nay chúng ta cùng học lời của Chúa ở trong sách Công Vụ chương thứ 26. Một phiên xử án Phaolô đối diện với vua Agrippa. Cái kết quả của vụ án này, vua Agrippa nói rằng ta thấy người này không có tội lỗi gì hết. Có lẽ đó là một vụ án rất là kỳ cục. Tôi và các ông bạn chị em cũng đã nghe rất là nhiều những cái vụ án đã được xử lý rất là kỳ cục. Tôi có đọc câu chuyện của một cặp vợ chồng, đó là ông bà Brian và Susan Trust ở bên St. Louis, tiểu bang Missouri. Năm 2007, họ có mua một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, giá khoảng chừng 450.000. Họ rất hài lòng với cái ngôi nhà của mình. Khi họ dọn đến ở đây thì ông bà kinh hoàng bởi vì thấy ở trong ngôi nhà có quá nhiều nhện. Người ta ước tính rằng có khoảng chừng 6.000 con nhện độc đang chiếm cứ ở trong cái ngôi nhà đó. Đó là một cái tình trạng rất là nguy hiểm. Ông bà nhờ người ta đến để xịt thuốc tiêu diệt mấy con nhện, nhưng mà dường như không thể tiêu diệt được. Cho nên cuối cùng thì ông bà phải dọn ra khỏi cái ngôi nhà đó, và cái ngôi nhà đó bị ngân hàng tịch thu để trừ nợ. Năm 2008 là năm sau thì họ mới kiện ông chủ cũ về cái việc là bán cái ngôi nhà mà có nhện ở trong đó, trong khi trước đó họ đến xem không thấy có nhện gì hết. Tòa án quyết định là họ sẽ được bồi thường với một số tiền là 472.110 đồng. Cái số tiền nó nhiều hơn cả cái giá họ mua trước đó nữa, họ rất là hài lòng. Nhưng mà cơ quan bảo hiểm của người chủ cũ là hãng State Farm đó, họ không có chịu trả. Họ lấy cái lý do là ở trong hợp đồng hai bên đã ký có cái điều khoản là không chịu bồi thường cho những thiệt hại nếu mà do côn trùng gây ra. Thì ông bà Trust này phải nhờ luật sư của hãng bảo hiểm mình, cũng là State Farm. Luật sư của ông nói rằng nhện nó thuộc về cái lớp nhện chứ nó không được xem là côn trùng. Hai bên giằng co với nhau, vụ kiện kéo dài mà chẳng có đi tới đâu cả. Buổi sáng nay tôi cùng với các bạn chị em suy nghĩ đến một vụ án rất là đặc biệt. Một con người được xem đó là tội phạm, với những hành động tội phạm mà người đó công nhận mình là đã sai lầm, thế mà trong phiên tòa này người đó đã được tha bổng, lại được cất nhắc để trở thành một người có giá trị. Đó là hình ảnh của Sao-lơ sau những ngày đã bắt hại đạo của Đức Chúa Trời. Nhưng khi đã được Chúa kêu gọi để trở thành người hầu việc Chúa, ông cảm nhận được ơn thương xót đó, và ông đang muốn nói về ơn thương xót Đức Chúa Trời đãi ngộ cho mình trước mặt người đang xét xử mình. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Chúa ơi, chúng con ao ước rằng trong mùa tạ ơn này, chúng con hiểu về tình yêu Đức Chúa Trời đối với chúng con, lòng thương xót Đức Chúa Trời dành cho chúng con, để chúng con luôn luôn bày tỏ tấm lòng chúng con biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì cuộc đời của sứ đồ Phaolô là cuộc đời luôn luôn thể hiện được tấm lòng biết ơn đối với Chúa, luôn luôn bày tỏ về những gì Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống mình để người ta có thể biết về Chúa Giê-xu. Và chúng con cầu nguyện để xin Chúa cho cuộc đời của chúng con làm được điều đó. Bởi vì những gì Đức Chúa Trời đã làm cho Phaolô thì Ngài cũng đã làm trên cuộc đời của mỗi chúng con. Nên xin cho chúng con có thể sống một đời sống được giá trị trước mặt Ngài. Con dâng mọi sự trong bàn tay Chúa và xin Chúa chúc phước cho chúng con biết ơn Chúa. Chúng con phó thác mọi sự cho Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cùng xem cái vụ án mà Phaolô đang đứng trước mặt của vị quan tòa, đó là Chúa Giê-xu. Kinh Thánh kể rằng nhiều lần Phaolô đã nhận được giấy phép để đi đến tất cả các hội đường để mà trừng phạt những người theo Chúa Giê-xu. Ông cố gắng ép buộc họ nói những cái lời phạm thượng. Ông căm giận đi đến tất cả những cái nơi nào đó để mà bắt bớ đạo của Đức Chúa Trời. Một ngày nọ trên đường đi đến thành Đa-mát vào lúc giữa trưa thì ông thấy có một cái ánh sáng từ trời sáng hơn cả mặt trời, và ánh sáng đó chiếu xuống chung quanh ông cũng như là những người đồng hành. Đồng thời ông có thể nghe một tiếng nói phán cùng với ông. Cái ánh sáng quyền lực đó đã làm cho đoàn người của Sao-lơ, tức là Phaolô, bị tán ngã, và đồng thời cái tiếng phán đó phán trực tiếp với ông bằng ngôn ngữ Hy-bê-lai. Và kể từ cái giây phút mà ánh sáng đó và tiếng phán đó đến với Saul thì cuộc đời đó được sự thay đổi. Một sự thay đổi ở trong ơn thương xót của Chúa. Mà sau này viết thư cho Timôthê, ông nói rằng Chúa chúng ta đã ban ân sủng dồi dào cho ta. Ngài ban cho ta đức tin và tình yêu thương mà ta đã nhận được trong sự tương giao với Chúa cứu thế Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu hỏi ông Saul rằng sao ngươi bắt bớ ta, Saul hoàn toàn ngạc nhiên, bởi vì ông đâu có bao giờ bắt bớ Chúa Giê-xu đâu. Chúa là ai mà tôi bắt bớ? Dường như không biết. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng ngươi bắt bớ anh em của ta, tức là bắt bớ ta. Chúa đang nói về hội thánh. Và Chúa kết tội Saul trong thời điểm đó là ngươi đang bắt bớ hội thánh của Chúa, tức là đang bắt bớ ta. Chúa đang đồng hóa hội thánh với chính mình Ngài. Vì vậy chúng ta cần nhớ rằng ai bắt bớ hội thánh của Chúa, người đó đang bắt bớ chính Chúa Giê-xu. Ai sỉ nhục hội thánh của Chúa, người đó đang sỉ nhục Chúa Giê-xu. Ai đang coi thường hội thánh của Chúa, người đó đang coi thường Chúa Giê-xu. Ai tạo những sự chia rẽ ở trong hội thánh của Chúa, người đó đang gây chia rẽ với Chúa Giê-xu. Ai đang tạo rối loạn trong hội thánh của Chúa, người đó đang làm sự phản loạn đối với Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa nói với ông ở trong cái phiên sự này là: bây giờ hãy ngồi dậy, đứng lên, ta xuất hiện gặp con để nhằm một cái mục đích. Một cái mục đích mà rất là rõ ràng Chúa nói với ông ở trong câu 16: ta xuất hiện gặp con nhằm mục đích lập con làm đầy tớ và nhân chứng về những điều con thấy nơi ta cùng những điều ta sẽ tả ra cho con. Tại đây con người của Saul đã được hoàn toàn thay đổi vì Đức Chúa Giê-xu đã gặp gỡ Saul cho một mục đích. Ba mục đích mà Đức Chúa Trời đã đến với Saul ở trong cái tư cách là một người phạm nhân này và làm thay đổi người phạm nhân đó trở thành một người hầu việc Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất đó là Chúa đã chọn người này để làm một người đầy tớ cho Chúa. Điều thứ hai là Đức Chúa Trời đã chọn người này để làm một nhân chứng cho Chúa. Và điều thứ ba là Chúa đã chọn người này trở thành một bạn hữu của chính mình. Có lẽ đây là một phiên tòa lạ lùng nhất khi mà đấng xử án công bình lại bày tỏ những điều lạ lùng đối với phạm nhân như vậy. Chúng ta cùng suy gẫm đến điều mà Chúa đã làm cho ông Saul và cũng là điều mà Đức Chúa Trời đang làm với tôi và các bạn chị em. Điều thứ nhất chúng ta nói về Chúa chọn làm người đầy tớ. Như thế nào là một người đầy tớ? Thông thường chúng ta hiểu cái ý nghĩa của người đầy tớ đó là một người hạ cấp hơn mình, thấp hơn mình. Một người được chọn để sai làm tất cả những công việc lặt vặt. Một người được chọn để làm những công việc hèn hạ. Một người được chọn để làm những công việc nặng nhọc ở trong gia đình. Đó là cái suy nghĩ của chúng ta về một người đầy tớ. Nhưng khi Đức Chúa Trời chọn một người làm đầy tớ thì nó lại không giống như cách chúng ta chọn những người đầy tớ. Kinh Thánh nói cho chúng ta ở trong sách Ê-sai đoạn 42 câu 19 như thế này: này đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta lựa chọn, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Phaolô là một người đã từng học Kinh Thánh Cựu Ước và ông biết rằng ở trong đời Cựu Ước đầy tớ được coi như là một thứ tài sản của chủ. Và khi ông được Chúa gọi mình để trở thành một người đầy tớ, có nghĩa là Chúa đang chấp nhận mình trở thành một tài sản của Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa không chọn Saul để làm những cái công việc lặt vặt hay là những công việc nặng nhọc nào đó mà con cái trong gia đình không phải làm. Không, Chúa không chọn ông điều đó. Kinh Thánh Cựu Ước bày tỏ cho chúng ta thấy những kẻ mà Chúa đã lựa chọn và Chúa coi họ đó là những đầy tớ. Ví dụ như ông Ê-sai, Chúa gọi ông Ê-sai là đầy tớ của Chúa ở trong một cái cương vị là Chúa sai ông đến với người Do Thái làm một người tiên tri. Một người tiên tri có nghĩa là một người nói những gì của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa. Ở trong sách A-gê, Chúa chọn một người là Sô-rô-ba-ben, là quan trấn thủ, trở thành đầy tớ của Chúa ở trong cái vai trò của một người lãnh đạo. Ở trong sách Sa-ca-ri, Chúa gọi Giê-hô-suê trở thành một người đầy tớ của Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa chọn người này để trở thành một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, một người trung gian giữa Chúa và dân sự của Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4, Chúa Giê-xu nói về Mô-sê rằng Mô-sê là đầy tớ của ta, và Chúa chọn Mô-sê này ở trong cái cương vị của một người lãnh tụ chăn dắt dân sự của Chúa để đem họ đi từ cái vùng nô lệ đến nơi đất hứa mà Đức Chúa Trời đã ban. Rất nhiều lần ở trong sách Giê-rê-mi đã nói lên một điều là ta đã sai mọi đầy tớ ta, tức là các tiên tri đến cùng các ngươi. Mỗi ngày ta dậy sớm sai họ đến. Câu này cứ được lặp đi lặp lại rằng Chúa dậy sớm để sai các tiên tri của Chúa đến cùng với dân sự của Chúa, bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Chúa gọi những tiên tri đó là những đầy tớ của Ngài. Như vậy đầy tớ là gì? Đầy tớ Chúa sẽ là những người thay mặt Chúa nói lên những ý kiến của Đức Chúa Trời hay là ý muốn của Đức Chúa Trời cho một người nào đó. Chúa đã chọn Phaolô ở trong cái cương vị đó là một người đầy tớ. Ta đến nhằm mục đích lập con để làm đầy tớ của ta. Ở trong Cựu Ước chúng ta thấy Chúa gọi ông Nebuchadnezzar ngày xưa, đó là một đầy tớ của Chúa. Để làm gì? Để Nebuchadnezzar thực hiện cái công việc mà Chúa truyền. Vì cái dân Juda phạm tội, Chúa làm cho họ sẽ phải lưu đày ở trong xứ Babylon 70 năm. Vì vậy mà Chúa giấy vua Nebuchadnezzar lên. Nebuchadnezzar là vua của kẻ thù, của dân ngoại. Nhưng Đức Chúa Trời có thể sử dụng con người đó như là một đầy tớ của Ngài để làm gì? Để tiêu diệt đất nước Juda vì cái tội cứng đầu của họ. Để làm cho đất nước Juda trở nên gỡ lạ, bị chê cười, bị hoang vu. Như vậy đầy tớ là người sẽ nhận lấy một sứ mạng thiêng liêng nào đó từ nơi Đức Chúa Trời. Khi ông Saul xuất hiện ở trong cái phiên tòa này, Chúa làm cho ông bị mù mắt đi vì cái ánh sáng nó chói lòa quá. Ông đi vào ở trong Đa Mắc 3 ngày, chẳng ăn, chẳng uống ở tại đó. Rồi Đức Chúa Trời sai một người đầy tớ của Chúa là tiên tri Anania đến cầu nguyện cho Saul này được sáng mắt. Ông Anania ông ngạc nhiên lắm, ông nói Chúa ơi, cái người này không thể cầu nguyện đâu, người này là người bắt bớ hội thánh. Người này là người đã tàn hại hội thánh, người này đã đem sự đau khổ cho những con dân Chúa. Chúa biết điều đó không? Chúa nói ta biết chứ. Nhưng Chúa nói với ông Anania là hãy đi để cầu nguyện cho con người này được sáng mắt. Vì người này là một lợi khí ta chọn để truyền bá danh ta trước mặt các dân tộc ngoại quốc, các vua và con dân Israel. Chúa có một mục đích rất là lạ lùng để sử dụng Saul, một con người vốn bắt bớ hội thánh, lại trở thành một đầy tớ của Chúa để rao truyền về danh của Chúa trước mặt các dân ngoại, trước mặt các vua và con dân của Israel. Khi viết thơ cho Timôthê, ông Phaolô nói rằng trong ân sủng dồi dào đó của Chúa. Phaolô gọi cái mà Chúa đã cư xử với mình đó là ân sủng dồi dào. Và trong ân sủng dồi dào đó, Chúa đã ban cho Phaolô một thứ đức tin. Cái đức tin để có thể thực hiện cái vai trò của người đầy tớ. Khi Chúa nói với Phaolô bằng tiếng Hebrew rằng bây giờ hãy ngồi dậy và hãy đứng lên. Một người ngồi dậy có nghĩa là một người bắt đầu có một cái quyết định nào đó. Thế một người mà đứng lên có nghĩa là một người sẵn sàng để làm một cái gì đó. Chúa đang kêu gọi con người này phải có một quyết định và phải có một thái độ sẵn sàng. Và Chúa trong ơn thương xót ban cho Phaolô có một đức tin, để bởi đức tin đó Phaolô có thể trở thành một người đầy tớ của Chúa, và ông có thể sẵn sàng ở trong cái cương vị của người đầy tớ đó. Khi chúng ta đọc ở trong sách Công vụ các sứ đồ, những ngày mà ông Saul đã được gặp Chúa rồi, chỉ có mấy ngày sau thôi, sách Công vụ nói rằng Saul ở lại đó một vài ngày với các môn đồ ở tại thành Đa Mắc. Trước đó là ông đi đến với họ để bắt bớ họ, nhưng sau khi gặp Chúa rồi thì bây giờ ông đến là ông ở với họ. Người bắt đầu giảng dạy trong các nhà hội rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Cái điều mà ngày trước ông chống đối, cái điều mà ngày trước ông phủ nhận, cái điều mà ngày trước ông chống lại với những con người nào tin theo, thì chính bây giờ ông lập tức đi ra để nói cho những người khác biết rằng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời Ngài biết kẻ mà Ngài đã chọn lựa, và Ngài đã chọn một người cho mục đích như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta có thể gọi những vị mục sư đó là những đầy tớ của Chúa, là những người đã được Đức Chúa Trời lựa chọn. Nhưng qua lời Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người nào đó vào ở trong một sứ mệnh nào đó, vào ở trong một sứ điệp nào đó để truyền ra, thì người đó là những đầy tớ của Chúa. Quý vị cũng là những đầy tớ của Đức Chúa Trời để chúng ta dự phần ở trong những công việc. Có thể đó là những công việc rất nhỏ chúng ta đang dự phần giữa hội thánh của Chúa. Có những người dự phần trong công tác nấu ăn, có những người dọn dẹp, có những người dự phần để tôn vinh Chúa, hướng dẫn cho sự nhóm lại hoặc là trang trí ở trong đền thờ. Có những người thì điều khiển những loại máy móc thông dịch. Có những người thì làm cái công tác lãnh đạo cho các ban ngành, lãnh đạo như là ban chấp sự. Có những người thì dạy lời Chúa cho các lớp nhi đồng thiếu nhi, hoặc là chia sẻ lời Chúa, rao truyền về tin lành của Đức Chúa Trời. Cho dù chúng ta làm những công việc gì, chúng ta đều là những đầy tớ của Chúa, bởi vì Chúa chọn chúng ta cho một mục đích. Chúa ban đức tin cho tôi và quý vị để thực hiện được cái mục đích của mình. Bởi vì tại ông Phaolô có khích lệ cho con dân của Chúa ở tại Roma, ông nói rằng ai gánh vác việc khuyên bảo thì hãy khuyên bảo, ai bố thí thì hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí, ai cai trị thì phải siêng năng mà cai trị, ai làm sự thương xót thì hãy lấy lòng vui mà làm. Bất kỳ là công việc nào, khi Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trở thành một người đầy tớ của Ngài, Chúa ban cho chúng ta đức tin, để bởi đức tin đó chúng ta chu toàn cái vai trò người đầy tớ của mình. Thưa quý vị, cái điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi trên người đầy tớ đó là gì? Có phải là khả năng không? Không. Cái điều Đức Chúa Trời đòi hỏi trên người đầy tớ đó là lòng trung thành. Sự trung tín là cái mà Đức Chúa Trời đòi hỏi trên tất cả những người đầy tớ của Chúa. Nếu như tôi và quý vị thiếu tài năng, Đức Chúa Trời có thể cung cấp tài năng cho chúng ta. Ông Phaolô ông nói rằng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thiếu sức mạnh, Đức Chúa Trời có thể ban sức mạnh cho chúng ta. Ông Phaolô nói rằng tôi làm được tất cả mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nếu như chúng ta nghèo nàn, Đức Chúa Trời có thể ban những nhu cầu, những sự giàu có cho chúng ta, để cho chúng ta có thể làm được nhiều việc ở trong công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu như chúng ta không có lòng trung thành thì Chúa không thể ban sự trung thành. Bởi vì trung thành là quyết định của chúng ta. Hãy ngồi dậy. Chúng ta phải thể hiện tấm lòng trung thành của chúng ta. Đó là quyết tâm để chúng ta có thể bước đi theo Chúa. Người ta đã tìm thấy những cái lời viết này ở trên ngôi mộ của một vị giám mục người Anh trong khoảng niên đại năm 1100. Ở trong cái hầm mộ của tu viện Westminster, trên cái ngôi mộ đó ghi như thế này về cái tâm huyết của người giám mục này. Ông nói rằng, khi tôi còn trẻ, khi tôi còn có tự do, khi tôi còn có cái ý tưởng tượng phong phú, thì tôi luôn luôn ước mơ rằng mình sẽ là một người làm biến đổi cái thế giới này. Nhưng mà lớn lên theo năm tháng, tôi được khôn ngoan hơn và tôi hiểu rằng tôi không thể làm gì để thay đổi thế giới này được cả. Vì vậy, trong nhiều năm thì tôi thu hẹp cái tầm nhìn của mình lại. Tôi ao ước rằng tôi có thể làm thay đổi quê hương, thay đổi đất nước của mình. Nhưng mà dường như quê hương nước Anh cũng chẳng có cái gì thay đổi bởi vị giám mục này. Cho đến khi ông đã gần về già rồi thì ông ao ước rằng, thôi thì tôi ao ước có thể làm thay đổi được cho gia đình của mình. Nhưng tất cả những gì mà ông nói với gia đình chẳng có ai nghe gì ông cả. Cho đến cái giờ phút ông đã nằm ở trên giường lâm chung, ông mới suy nghĩ lại và ông nói rằng, nếu như hồi trẻ mà tôi quyết định thay đổi cho chính bản thân của tôi, thì có lẽ cái quyết định của tôi nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình của tôi và làm cho gia đình tôi được thay đổi. Và nếu gia đình của tôi có những sự thay đổi thì có lẽ nó ảnh hưởng đến cái quê hương này, ảnh hưởng đến đất nước này, và biết đâu Đức Chúa Trời có thể làm thay đổi cả thế giới. Nhưng bây giờ trễ muộn rồi. Đức Chúa Trời đang kêu gọi Sao-lơ rằng hãy ngồi dậy. Và Sao-lơ đã làm cái công việc đó lập tức. Có một sự đáp ứng để quyết tâm ngồi dậy, bắt tay vào trong cái vai trò của một người đầy tớ Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng Chúa lấy làm đẹp lòng về vai trò của Sao-lơ. Đối với chúng ta ngày hôm nay thì sao? Đức Chúa Trời cũng đang đòi hỏi tấm lòng trung thành của mình ở trong tất cả những công việc chúng ta làm. Và liệu rằng chúng ta có trung thành nổi không? Hay là những cái trở ngại, có thể là trở ngại về thời tiết, có thể là trở ngại vì người này người khác nói như thế nào đó, có thể trở ngại bởi vì chúng ta bận rộn những thứ riêng tư của chính bản thân của mình và chúng ta không thể ngồi dậy cho Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể học được điều đầu tiên. Trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời, Chúa ban cho tôi và quý vị đức tin để có thể làm một người đầy tớ cho Chúa. Điều thứ hai, Phaolô chia sẻ với chúng ta đó là Chúa chọn để làm một nhân chứng. Như thế nào là một nhân chứng? Một nhân chứng có nghĩa là một người nói lên về một sự thật gì đó. Khi Đức Chúa Trời chọn tôi và các ông bà anh chị em làm nhân chứng thì Chúa nói điều gì? Sách Công Vụ đoạn 1 câu 8 nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lãnh quyền phép để làm chứng về ta. Cái công tác làm chứng nó không phải chỉ là công việc của chính mình mà phải là công việc của Chúa Thánh Linh hướng dẫn cho mình những lời phải nói. Có một nhà truyền giáo nổi tiếng đó là ông Brown Knox. Trong những ngày đầu ông chưa tin Chúa thì đời sống của ông rất là tồi tệ, ông làm đủ mọi thứ bại hoại cả. Nhưng mà cho đến khi ông đã bắt đầu tin nhận Chúa và ông đến với một nhà thờ, trước khi ông bước lên ở trên cái bục tòa giảng nhà thờ đó thì ông có nhận được một cái lá thờ. Cái lá thơ của một người trong số tín đồ nói rằng tôi đã biết tất cả những gì về quá khứ của ông. Nếu mà ông bước lên trên bục giảng này thì tôi sẽ nói cho cả hội chúng biết về cuộc đời đại hội của ông trước đây nó là như thế nào. Và khi ông Rowland Knott nhận cái lá thơ đó thì ông đem cái lá thơ đó lên trên tòa giảng. Ông đọc cái lá thơ đó trước mặt mọi người về nhận định của một người biết về tôi trong quá khứ, ở trong những ngày tôi chưa biết về Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời, con người tôi trước khi tin nhận Chúa nó là như vậy đó. Và bây giờ Chúa đã làm thay đổi tất cả. Chúa đã biến đổi tôi trở thành một con người mới. Ông đã biến cái lá thơ lên án ông đó lại trở thành một cái cơ hội để làm nhân chứng cho Chúa, để nói lên sự nhiệm màu mà Đức Chúa Trời đã làm cho mình và dâng vinh quang lên cho Đức Chúa Trời. Câu gốc chúng ta chọn ở trong sách Timôthê, Phaolô viết cho Timôthê nói rằng trong ân sủng dồi dào đó Đức Chúa Trời đã ban cho Phaolô tình yêu thương để có thể trở thành một nhân chứng. Chúa ban cho ông đức tin để là một người đầy tớ, nhưng Chúa cũng ban tình yêu để ông có thể trở thành một nhân chứng cho Chúa. Một người không có tình yêu đối với Đức Chúa Trời thì người đó không thể nào làm nhân chứng cho Chúa được. Một người không có tình yêu của Chúa để yêu thương được người khác thì người đó cũng không thể nào làm nhân chứng cho Chúa được. Cảm ơn Chúa, Saul đã được đổi tên để trở thành Phaolô, một người để nói ra về ân điển của Đức Chúa Trời. Trong sách Công Vụ đoạn 13 câu thứ 2, Chúa Thánh Linh đã nói với hội thánh của Đức Chúa Trời rằng hãy để riêng Phaolô và Ba-na-ba để làm công việc mà ta sai bảo. Đây là một cái thời điểm mà Chúa muốn sử dụng con người này trở thành một nhân chứng để nói về công việc của Chúa ra cho những người khác. Ananias là vị tiên tri mà Chúa sai đến để cầu nguyện cho ông Phaolô được sáng mắt đó. Ông cảm thấy rất là ngại ngùng. Chúa ơi, đây là một con người đã từng bắt bớ hội thánh, làm sao có thể trở thành nhân chứng cho Chúa? Nhưng mà Chúa nói, Chúa biết điều đó. Tuy nhiên ta sẽ tỏ cho người biết rằng người sẽ phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nè. Trở thành một nhân chứng cho Chúa Giê-xu, Chúa sẽ làm cho con người này phải đối diện với nhiều sự đau đớn. Nhưng mà trong sự đau đớn đó, con người này sẽ là một nhân chứng tốt lành, một nhân chứng hiệu quả cho Chúa Giê-xu. Và Phaolô trong suốt cuộc đời của mình thực sự đó là một sứ đồ đối diện với quá nhiều những vấn đề. Khi viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11, ông kể gì về sự sống mình? Ông trình bày rằng nhưng tất cả mọi người hầu việc ở trong sự khó khăn, tôi đây cũng đối diện với sự khó khăn. Tôi bị tù rạc nhiều hơn, tôi bị đòn vọt quá chừng. Đã bao nhiêu lần tôi bị đòn, bị tra tấn bởi những người ngoại quốc, bởi những người Do Thái đến gần chết. Tôi cũng đã bị ném đá. Tôi đã trải qua những lần chìm tàu. Tôi đã nguy với trộm cướp. Tôi đã nguy với giữa dân mình, tôi đã nguy với những anh em giả dối, tôi phải chịu thức đêm, tôi phải chịu lạnh, phải chịu sự lõa lộ. Thưa quý vị, Phaolô đối diện với tất cả những việc đó bởi vì Phaolô đã đứng dậy. Phaolô đã sẵn sàng thực sự đứng lên để trả giá bởi vì ông biết về Chúa mà mình đang tin là đấng như thế nào. Phaolô đang trình bày về Chúa với sự thật của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cảm ơn Chúa rằng trong sách Tân Ước, chúng ta có 27 sách, thì đã đến 13 sách thư tín là do Phaolô viết ra. Và tất cả những thư tín mà Phaolô viết ra đó, ông ghi lại những thứ tín lý rất là quan trọng đến đời sống đức tin của mọi người, mà nó tác động cho tất cả con dân của Chúa từ ngày xưa, lúc Chúa thành lập hội thánh, cho đến ngày hôm nay và mãi cho đến cuối cùng. Những thư tín này đã trở thành cơ bản niềm tin của mỗi người trong chúng ta. Phaolô đã chia sẻ về cái kinh nghiệm của chính bản thân mình, mà ông nói rằng trước đó ông xem nhiều điều là quý trọng, nhưng bây giờ đối với ông tất cả những điều đó đã trở thành rơm rác. Tôi chỉ mong được hiểu về Chúa Giê-xu mà thôi. Và trong tất cả các thư tín của ông, Phaolô trình bày về Chúa Giê-xu. Hay nói cách khác, Phaolô là nhân chứng để nói về Chúa Giê-xu. Trong tư cách là một tù nhân ở tại phiên tòa trước mặt vua Agrippa, quan tổng trấn về tù, những lời chứng này của Phaolô về Chúa Giê-xu quá chân thật, quá rõ ràng, đến mức độ vua Agrippa, quan tổng đốc Phê-tu cũng như là bà Benedict đã xác định rằng trong cách ăn ở của người này thật chẳng có chi đáng chết hoặc là đáng bỏ tù cả. Một phiên tòa mà người phạm nhân có thể trình bày những lý cớ của mình, từ một con người xấu xa bại hoại trở thành một con người tốt lành do nơi quyền năng biến đổi của Chúa, đến nỗi quan tòa phải tuyên bố rằng người này không có gì để mà xử tử hoặc là bỏ tù. Chúng ta thấy điều đó ở trong câu 30 và 31 ở trong phần kinh thánh Công vụ Các Sứ đồ đoạn 26. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì khi Phaolô là một người hiểu rõ về vai trò nhân chứng mà Chúa kêu gọi mình, thì ông đã lấy tình yêu đối với Chúa và tình yêu đối với tha nhân để thi hành cái vai trò đó của mình. Chúng ta sẽ thực hiện cái vai trò đó của chúng ta như thế nào? Có một người là Thomas More. Đây là một người giữ cái ấn đóng dấu của vua Henry VIII của nước Anh. Trong lúc ông được 51 tuổi thì ông đang làm cái chức vụ của một viên trưởng ấn, tức là giữ cái ấn đóng dấu. Thomas More là một người rất là chính trực, một người không thiên vệ, một người rất là ngay thẳng ở trong cái cách đối xử với tất cả những người khác. Có một ngày nọ thì có một người đã ăn cắp một con chó của một người thiếu phụ và đem cái con chó đó bán lại cho vợ của ông Thomas. Khi người thiếu phụ kia biết tin rằng là cái con chó của mình được đem bán cho vợ của viên trưởng ấn này thì bà đâm đơn kiện. Ông Thomas xử cái vụ kiện bằng cách là gọi người thiếu phụ đó và người vợ của mình đi vào ở trong một căn phòng lớn, rồi đem con chó đặt ở giữa phòng và nói với hai người rằng hãy kêu con chó đi. Dĩ nhiên khi con chó nó nghe tiếng của người thiếu phụ gọi, nó biết đó là tiếng của chủ mình thì nó chạy tới với người thiếu phụ. Và ông nói rằng con chó này thuộc quyền của người thiếu phụ, nói với vợ của mình rằng con chó không thuộc về em. Bà vợ rất là tức giận, bà không chịu. Ngay cả những người có mặt ở trong phiên tòa đó thì cũng có người đồng ý, có người không đồng ý về cái cách xử lý. Tuy nhiên Thomas quyết định rằng là phải trả con chó đó lại cho người thiếu phụ, bởi vì người đó mới là chủ của con chó. Bởi vì thấy bà vợ của mình thích con chó đó, cho nên sau này thì ông có nhờ người điều đình với cái bà thiếu phụ kia bán con chó cho ông. Và bà đã bằng lòng bán con chó đó với giá gấp 3 lần. Ông đã mua cái con chó đó để tặng lại cho người vợ của mình. Thưa quý vị, là một người nhân chứng cho Chúa đòi hỏi phải có cái bản tính trung thực của mình. Phaolô là một người trung thực để bày tỏ về Chúa Giê-xu. Ông không nói những điều gì do ông tưởng tượng. Ông nói những điều mà Chúa đã thực sự bày tỏ về chính mình Ngài cho ông. Và Chúa cũng không đòi hỏi tôi và quý vị nói những điều về Chúa mà chúng ta không hiểu. Chúa muốn chúng ta hãy nói những gì về Chúa mà chính chúng ta kinh nghiệm. Chúng ta phải đứng lên vì cái danh Chúa. Hãy sẵn sàng, bởi vì Chúa cũng kêu gọi tôi và các bạn chị em trở thành một nhân chứng cho Chúa. Chúng ta là một người đầy tớ cho Đức Chúa Trời khi chúng ta được giao cho một nhiệm vụ, một sứ mệnh hoặc là một sứ điệp nào đó để chúng ta trình bày. Và chúng ta cũng là một nhân chứng cho Chúa để chúng ta nói về lẽ thật của Đức Chúa Trời cho những người khác. Điều thứ ba, Paulo đã kinh nghiệm được, chia sẻ cho vua Agrippa và tất cả những người ở tại đây, đó là Chúa chọn để làm một bạn hữu. Paulo nói về Chúa, sự lựa chọn của Chúa cho mình trong câu 16: hãy ngồi dậy, đứng lên, ta xuất hiện gặp con nhằm mục đích lập con làm đầy tớ, là nhân chứng về những điều con thấy nơi ta và những điều ta sẽ tỏ cho con sau này. Trong ơn sủng dồi dào của Chúa, Paulo viết cho Timôthê mà nói rằng: tôi đã được sự tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi nào thì một người sẽ có thể trở thành bạn hữu của Chúa Giê-xu? Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 15 nói với chúng ta cái tâm tình của Chúa Giê-xu khi Chúa lựa chọn những môn đồ của Ngài. Và Chúa nói rằng là ta không còn gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không thể biết được điều của chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu của ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi mọi điều mà ta đã nghe nơi cha ta. Như vậy bạn hữu của Chúa là ai? Là những người mà Chúa sẽ tỏ cho họ biết những điều màu nhiệm. Và Phaolô nói rằng là Chúa nói với ông rằng ta sẽ tỏ cho con những cái điều màu nhiệm sau này. Và Chúa đã đối xử với phạm nhân này trong tư cách của một người bạn hữu. Chúng ta cảm ơn Chúa. Kể từ thời điểm đó thì Phaolô có một cái mong ước. Ông nói rằng tôi coi tất cả mọi sự khác như là những điều lỗ, và tôi chỉ mơ ước có sự hiểu biết về Chúa Giê-xu. Sự hiểu biết về Chúa Giê-xu đó là điều tối trọng đại. Tôi sẵn sàng chịu lỗ tất cả để tôi có thể được Chúa Giê-xu của mình. Và chính vì cái tâm tình này mà Đức Chúa Trời đã ban cho Phaolô có được mối tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây không phải chỉ là một thứ đặc quyền dành riêng cho Phaolô. Tương giao với Chúa Giê-xu nó là một thứ ơn ban Đức Chúa Trời ban cho tất cả những con người nào yêu Chúa Giê-xu. Giăng viết cho chúng ta ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 21 nói rằng: người nào yêu mến ta thì sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và sẽ tỏ cho người biết ta. Tình yêu mà Đức Chúa Trời yêu thương một người để chọn một người làm bạn hữu là gì? Ta sẽ tỏ cho người đó biết ta. Chúng ta biết về Chúa Giê-xu không phải qua một ông mục sư. Chúng ta biết về Chúa Giê-xu không phải qua một người nào đó làm chứng. Chúng ta biết về Chúa Giê-xu bởi vì chính Ngài đến với chúng ta để bày tỏ về Ngài cho chúng ta. Chẳng những Chúa bày tỏ về chính mình Ngài, như trong đoạn 9 câu 23 Giăng viết rằng: ai yêu mến ta thì vẫn giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Chúa chẳng những chỉ bày tỏ về Ngài ra, nhưng Chúa còn ao ước rằng Chúa chọn một người làm bạn hữu thì Chúa muốn sống chung với người đó ở trong cuộc sống ở trên đất này. Chúng ta cảm ơn vì tình yêu của Chúa. Chúa đã lựa chọn Phaolô trở thành một bạn hữu để bày tỏ về những sự màu nhiệm mà Chúa muốn dùng ông tỏ ra. Phaolô đã thành công ở trong chức vụ của mình bởi vì Chúa đã thật sự sống trong ông. Chúa đã thật sự thêm sức cho ông. Chúa đã thật sự đồng công với tất cả những công việc ông làm. Sự dự phần của Chúa ở trong cuộc đời của Phaolô rất là nhiều, đến nỗi ông nói rằng là: quý vị ơi, tôi không sống nữa, Chúa Giê-xu đang sống trong tôi. Tất cả những cái thể hiện này không phải là tôi, mà là Chúa Giê-xu đang thể hiện trong đời sống của tôi. Và ông gọi cái lối sống đó là: tôi đang sống trong đức tin ở nơi con Đức Chúa Trời. Chúa có thể dùng đời sống của chúng ta để tỏ chính mình Ngài ra không? Chúa có thể dùng đời sống của chúng ta để bày tỏ công việc của Ngài ra không? Và nếu như tôi và các bạn cho em là những người Chúa đến để ở với chúng ta và sống trong chúng ta đó, thì chúng ta cũng có thể nói rằng: không phải là tôi sống nữa, bèn là Chúa đang sống trong tôi và tôi đang sống ở trong đức tin đặt nơi con của Đức Chúa Trời. Trong cái phiên tòa này, ở trước mặt của vua Agrippa, Phaolô không hề biện hộ gì cho bản thân của mình về những cái tội lỗi mà mình đã phạm trong quá khứ. Phaolô chỉ phô bày về sự sống của Chúa đã thể hiện trong mình. Sự sống mà Chúa tái thể hiện trong cuộc đời của Phaolô đó đã làm cho nhiều người được cứu. Sự sống đó thể hiện trong tất cả những người khác để ngày hôm nay chúng ta cũng được cứu. Và rồi sự sống đó cũng thể hiện trong chúng ta để rồi sẽ có những người nghe chúng ta làm chứng về Chúa, họ được cứu. Nếu như Chúa vẫn tiếp tục làm công việc đó thì liệu rằng hội thánh ở tại Colorado Springs này có là những con người đủ để Chúa tin cậy, để Chúa có thể thực hiện công việc của Ngài cho mỗi người trong chúng ta không? Cách đây cũng khá lâu, ở tại Tokyo có một cái phiên tòa, họ kết án một người phạm nhân mang tên là Tokichi Ishii. Ông này là một người đã giết người và đã giết một cách rất là dã man. Con người của Ishii là một con người rất là khó chịu, rất là hung dữ. Khi Ishii bị ở trong tù thì ông phải bị biệt giam bởi vì cái bản tính hung dữ của ông không thể giam chung với những người khác. Trong thời gian ông bị biệt giam đó thì có hai người phụ nữ ở bên Canada đến. Họ đã đến để chia sẻ về phúc âm. Họ nói về Chúa Giê-xu qua cái cửa song sắt cho tù nhân này. Nhưng Ishii thì giống như là một con thú bất trị. Ông la hét và ông có những cái phản ứng đập phá ở trong khu vực tù của mình đó. Cuối cùng thì những người phụ nữ này không thể làm được gì, không thể nói được gì, không thể chia sẻ được gì. Họ đặt một cái quyển kinh thánh Tân Ước ở trên cái bệ cửa đó rồi họ đi. Một ngày nọ, Ishii không biết làm cái gì cả. Anh thấy quyển kinh thánh, anh cầm quyển kinh thánh xuống và anh bắt đầu đọc những mẫu chuyện ở trong đó. Anh thấy những câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giê-xu ở trong các sách Tin Lành đó, nó lạ quá. Cho đến một ngày nọ, khi anh đọc một cái câu Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài nói rằng lại cha xin tha cho họ vì họ đã không biết những việc mình phải làm. Ồ, cái câu kinh thánh đó nó làm tan vỡ lòng anh, nó bắt phục anh. Anh nói rằng là tôi không đọc nữa. Cái câu kinh thánh nó dường như là trúng tim đen của tôi vậy. Nó giống như là một cây đinh đâm thấu vào trong quả tim của tôi. Tôi không hiểu rằng đó có phải là tình yêu của Chúa dành cho tôi không? Tôi không hiểu đó có phải là lòng thương xót của Chúa không? Tôi không biết gọi cái đó là cái gì cả. Nhưng tôi chỉ biết một điều, đó là tôi cảm thấy mình được thay đổi. Cái ngày xử án cuối cùng cũng đến. Khi tử tội, Ishii được đem ra pháp trường. Người ta không còn thấy đó là một con người hung bạo, một con người hung dữ, mà chỉ thấy một gương mặt sám hối. Và trên cái gương mặt của anh ta lộ vẻ tươi cười rạng rỡ. Vì kẻ sát nhân đó đã được Chúa Giê-xu đổi mới rồi. Anh phải chết về phần xác vì có những tội lỗi anh gây ra. Nhưng anh bước vào ở trong cõi vĩnh hằng bằng một sự sống mới của Chúa. Thưa quý vị, Chúa đã coi Ishii này trở thành người bạn hữu, tỏ chính mình Ngài ra để rồi người đó có thể trở thành một người của Chúa Giê-xu. Chúa cũng coi tôi và các bạn cho em là bạn hữu. Ngài tỏ chính mình Ngài ra và Ngài muốn đến với mỗi đời sống của chúng ta để sống trong chúng ta. Mùa tạ ơn này chúng ta hãy nhớ về ơn thương xót của Chúa. Ngài đang sống trong chúng ta đang sống trong ơn thương xót của Ngài. Và chúng ta có thể nói như câu gốc chúng ta đã chọn rằng trong ơn điển dồi dào đó mà tôi có được đức tin, đã có được tình yêu của Chúa Giê-xu và đã có được mối tương giao với Chúa của thế giới sống. Quý vị ơi, hãy quyết tâm và hãy sẵn sàng. Hãy ngồi dậy và đứng lên cho Chúa của mình. Chúng ta đừng nhìn nhau về những khuyết điểm, bởi vì Chúa không nhìn Phaolô về những việc mà Phaolô đã làm trước đó. Dầu rằng Chúa đã nói rõ tất cả những công việc mà Phaolô đã làm, nhưng mà Ngài nhìn vào Phaolô ở trong những gì mà Chúa sẽ làm thay đổi ở trong cuộc đời đó trong tương lai. Và kể từ cái giây phút ông đã ngồi dậy, từ cái giây phút ông đã đứng lên làm cái quyết tâm và sẵn sàng, thì thái độ đó Chúa Giê-xu đã đến và hành động bên trong cuộc đời đó của Phaolô. Xin Chúa giúp cho tôi và các bạn chị em có thể ngày hôm nay chúng ta nhìn và thấy ở trong nhau nhiều điều thiếu sót. Có thể ăn nhiều bữa ăn rất ngon, nhưng mà bữa ăn nào mặn quá thì nói hôm nay muối bánh teo. có thể nghe giảng nhiều bài không có sự sai lầm nào hết, nhưng mà nếu một sư nói Joseph mà cứ giảng là ông David là nói. Có thể khi chúng ta hát hay mà không ai khen, nhưng mà khi chúng ta hát sai một chỗ thì người ta sẽ nói. Chúng ta luôn luôn có khuynh hướng nhìn thấy những lầm lỗi ở trong nhau, nhưng Chúa nhìn về đời sống của chúng ta, Ngài không nhìn cái chúng ta đã làm, Ngài nhìn vào cái mà chính Ngài sẽ làm bên trong đời sống của chúng ta. Và vì vậy trong ơn thương xót đó, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa ban cho chúng ta đức tin, Chúa ban cho chúng ta tình yêu, và Chúa ban cho chúng ta mối tương giao với Ngài, để chúng ta trở thành một người đầy tớ cho Chúa, để chúng ta trở thành một nhân chứng cho Chúa, và để cho chúng ta trở thành một bạn hữu của Chúa. Nếu tôi và quý vị đến đây thờ phượng Chúa hàng tuần mà chúng ta không làm thỏa mãn cái mục đích này của Chúa, để trở thành một nhân chứng như là điều Chúa mong, để trở thành một người bạn như là Chúa muốn, chúng ta không thể dự phần ở trong cái tương lai huy hoàng mà Đức Chúa Trời hoạch định cho chúng ta, thì có lẽ chúng ta phải đặt lại câu hỏi là tôi có đang đi ở trên đường cứu rỗi của Chúa hay không. Xin Chúa ban ơn của Ngài cho mọi người trong chúng ta. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta ở trong sách Timôthê nhất đoạn 1 câu 14. Xin chúng ta cùng đọc: Chúa chúng ta đã ban ân sủng dồi dào cho ta, Ngài ban cho ta đức tin và tình yêu thương mà ta đã nhận được trong sự tương giao với Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng con cảm ơn Chúa vì trong mùa tạ ơn này, khi chúng con được cùng nhau nhìn về những việc mà Chúa đã làm cho Sao-lơ ngày xưa, để rồi Ngài biến đổi một Sao-lơ đó trở thành một Phao-lô có giá trị cho Đức Chúa Trời. Ngài đã không nhìn vào trong những điều bất toàn mà Sao-lơ đã làm trước khi tin Chúa, nhưng Ngài đang hướng về một Phao-lô có thể làm được những công việc kỳ diệu khi con người đó đã quyết định đứng dậy để trở thành sẵn sàng phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin thương xót mỗi đời sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa ngày hôm nay Chúa cũng không nhìn vào trong những yếu đuối và bất toàn của chúng con. Ngài nhìn vào trong những việc mà Ngài sẽ làm qua cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, giúp để con có thể trở thành một người đầy tớ trung thành ở trước mặt Đức Chúa Trời. Xin giúp để chúng con có thể trở thành những nhân chứng nói về những sự thật của Chúa Giê-xu và những việc mà Chúa Giê-xu đã thực làm trên đời sống của chúng con. Và xin cho chúng con có thể trở thành một người bạn hữu, hiểu rõ về những điều mà Chúa vẫn đang tâm tình với chúng con ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã không coi chúng con là những phạm nhân trước mặt Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời biến đổi để chúng con trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Xin cho chúng con được nhờ nơi ơn của Đức Chúa Trời, lấy đức tin, lấy tình yêu thương và lấy sự tương giao mà Chúa đã ban cho chúng con đó, để chúng con hoàn thành những sứ mệnh mà Chúa đã kêu gọi và ủy thác cho chúng con. Vì Chúa ở giữa hội thánh này, đồng công với từng anh chị em của chúng con trong từng công việc lớn và nhỏ mà chúng con có thể dự phần, để sẽ không có việc gì chúng con làm bởi sức của mình, bởi sự khôn ngoan của xác thịt, nhưng chúng con làm bởi năng lực mà Chúa hành động bên trong chúng con. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài thật là giá trị, khích lệ cho mỗi chúng con ở trong mùa tạ ơn này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.